huống phi pháp, cái này là trong kinh Kim Cang nó rất rõ. Còn vô vi mà của đạo lão đó, tức là cái gì, cái danh mà còn gọi được cái danh đó, thì cái đó không phải là cái danh. Rồi cái tướng mà còn thấy được là cái tướng thì cái đó không phải là cái tướng. Thì cái vô vi của đạo lão là cái vô vi chối từ cái sự hiện hữu của thế gian mà muốn sống một cuộc đời gọi là không có liên hệ gì với cái thế giới này. Tức là họ chối từ cái có. Nhưng mà thực sự ra Phật giáo chúng ta không chối từ cái có, mà chúng ta vượt lên trên cái có và vượt lên trên cái không để trở thành một cái diệu hữu của chân không. Cho nên cái diệu hữu của chân không thì có, cái đó là cái tuyệt đối của đạo. Còn cái của đạo lão nó đối với cái hữu vi bình thường của thế gian. Cho nên nếu mà so của đạo Phật và đạo lão thì cái đạo lão nó vẫn còn trong thế gian, còn đạo Phật thì nó xuất xuất thế gian, ra khỏi ngoài cái thế gian có sự đối đãi. Vâng, thì chắc mời. À dạ, mời. Vâng, bây giờ cái câu hỏi thứ nhất á, là đại hữu có hỏi là những người mà tu thiền á, có thể thọ Bồ Tát giới được không, hay chỉ những người tu tịnh độ thôi. Thực sự ra thì cái Bồ Tát giới đó không dành riêng cho những người tu tịnh độ, mà tất cả những người tu thiền hay là ngay cả tu mật ở bên Tây Tạng người ta cũng có Bồ Tát giới. Nhưng Bồ Tát giới Tây Tạng không có 10 giới trọng, 48 giới nhẹ, họ chỉ có tất cả 36 giới thôi, cho nên cũng là Bồ Tát giới. Nhưng Bồ Tát giới cũng vì lợi lạc tất cả chúng sanh, thì nói chung lại là giới Bồ Tát là cho tất cả mọi người, chứ không có riêng gì tu thiền hay là tu tịnh độ. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, đại hữu có hỏi là khi mà Phật đã nhà đến nhập đến tứ thiền rồi đó, thì lúc bây giờ thì đốt lửa lên thì không có cháy, thì điều đó để chờ Ngài Ca Diếp về, thì chứng tỏ rằng Niết Bàn đó là một cõi có thật, chứ không phải là không có. Có thế thì cái điều này đó, Phật trụ ở trong vô dư Niết Bàn, có nghĩa là Phật ở nơi cái cảnh giới yên tĩnh. Phật có thể kéo dài tuổi thọ, Phật có thể làm cho tuổi thọ ngắn lại, tùy theo cái sự yêu cầu hoặc là không yêu cầu của những chúng sanh bên cạnh. Mà mình thì không làm được cái điều đó. Nhưng Phật thì không phải là những vị A-la-hán, mà Phật cũng không phải là những vị thanh văn, mà Phật cũng không phải là chúng ta. Cho nên Ngài có thể kiểm soát được tất cả những cái hành vi, những cái công việc của Ngài đang có và đang thực hiện. Thế thì nếu mà nói Niết Bàn là một cái cõi đó, thì nó dùng danh từ nó thì nó không đúng. Nó là một cái nơi chốn thì nó cũng không có chỗ nào là rõ ràng. Nhưng mà Niết Bàn là một cái trạng thái thì mình nghĩ đúng ha. Một cái trạng thái của sự bất sanh bất diệt, có nghĩa là không đến và không đi, không còn và không mất, theo cái tinh thần của kinh Bát Nhã. Thế thì bây giờ hỏi Niết Bàn chỗ nào, không ai chỉ được hết. Nhưng mà có Niết Bàn. Cũng như hỏi gió ở đâu, ai chỉ được không? Không. Nhưng mà có gió không? Có. Vâng, thì cái đó là cái chuyện đối đãi thôi. Thì mình đã thấy rằng gió mình không thấy được, nhưng mà mình vẫn biết rằng nó có gió. Niết Bàn mình không thấy được, nhưng mà nó là một cái trạng thái của vô sanh. Thì quý vị cứ hiểu như vậy đi. Tức là không còn sanh, không còn diệt, không còn luân hồi sinh tử nữa. Đó gọi là Nirvana. Vâng, chắc bây giờ cũng hơi hết giờ rồi. Thôi mời quý vị đứng dậy để hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.